tên ăn trộm kia, nhà ngươi làm gì mà giờ này chưa ngủ?
Bẩm thượng quan, giờ này là giờ nào?
Giữa giờ dần rồi, đầu các ngươi sắp rụng biết chưa?
Dạ biết.
Thủ gì đây? Rượu à? Ai đem rượu vào đây được? Tại sao lại có rượu trong này?
Dạ chắc hũ rượu này có từ đời xưa đời xưa. Coi đâu tính đến nay là một ngàn mấy trăm năm rồi.
Lâu ủ già, lâu
ủ già thiệt mà.
Dương Phá Thiên, thằng rợ liêu này ngủ hoài hay sao mày? Dạ xin mời hai ngài xuống đây mà hỏi nó. Ê, dậy mau thằng khốn nạn. Dạ đó, nó đó, các ngài cứ tự nhiên.
Đứa nào lãnh lệnh chém vô mổ?
Dương Băng Chúa, người không nhìn được ta.
Còn người kia,
tại hạ còn lạ mặt với nhà ngươi lắm.
Lạ? Ta nhớ có lần hạnh ngộ với Hà trưởng môn phái Hoa Sơn tại chợ Liễu Châu. Nay ngót 20 năm trường, ta nhớ ra trong đám đồ đệ của người, nếu ta không lầm thì đúng là các hạ. Ta nhìn ra nhờ vết sẹo dấp bên môi và cặp lông mày kia như là rừng rậm, chúng dính vào nhau như lằn mực đậm. Trí nhớ của ngày qua có 102, chưa bé ngày xưa chính là tại hạ, ngày nay đã thay cho sư phụ. Dương mổ xin nghiêng mình làm lễ ra mắt tần trưởng môn. Một đây, đây là tá huynh, đài là trưởng môn nhân của phái Trung Sơn. Chắc bữa nay có chuyện lớn bằng trời, nên hai vị xuống ngục này mà tìm gặp Dương Phá Thiên.
Ngươi có biết tại sao người Mông Cổ đã cho ngươi sống 16 năm nay chăng? Nhà ngươi còn sống đây là nhờ Trần Bất Thuyết, trưởng môn phái Hành Sơn, lọ lót tiền bạc để bọn Mông Cổ nuôi ngươi.
Trần Bất Thuyết bây giờ là trưởng môn của phái Hành Sơn à? Kẻ thù của ta nhiều mưu mô thật.
Ngươi giao bí kíp vô ảnh kim chúng ta, bất khắc chúng ta dùng đồng tiền của ngươi thoát khỏi nơi này.
Thì ra thế à?
Khốn nạn thật. Chỉ vì thi võ công hạng bét đó mà chúng bay buộc vợ ta phải bỏ ta, làm cho cha xa con, vợ xa chồng. Ta phải chánh phái là cái gì? 16 năm nay sống với ngục sâu này, ta chỉ luyện được vô tình chưởng.
Ngươi đã giết ta.
Người kia.
Dạ.
Tên gì?
Dạ Lưu Chính Danh.
Ta phiền Lưu trưởng môn giác xác con chó ghẻ này đi cho khuất mắt, và nói lại với Hào Kiệt Trung Nguyên rằng ta có học lóm vô ảnh kiếm và dùng trí nhớ để tự luyện, chứ chẳng phải ăn cắp của ai cả. Muốn biết bí kíp ở đâu, tìm hỏi Cảnh Quyên Quyên vợ trước của ta thì biết. Nghe rõ chưa?
Dạ.
Nghe chưa?
Dạ.
Đi.
Dạ đi.
Thằng nào đây? Đứng lên. Làm gì đây hả?
Dạ em bị nhốt.
Tổ cha nhà ngươi, ai bà con với mày mà anh em?
Dạ đệ tử bị nhốt sư phụ ơi.
Khốn nạn, tỉnh chưa?
Dạ tỉnh.
Tỉnh sao còn rung?
Dạ cái này rung cũ nãy còn lợi mà.
Sao bị bắt?
Dạ ăn trộm.
Ăn trộm mà bị xử chém à? Số phần của nhà ngươi như thế đã đành rồi.
Chỉ tiếc cho ta, trước khi ta chết không có ai xứng đáng cho ta truyền vô ảnh kim. Thằng con ta không biết mẹ con nó sống chết như thế nào.
Hết nước rồi à? Ngủ gì đi?
Dạ rượu. Băng chúa uống miếng rượu đi cho đỡ khát.
Ủa cha ngươi, ta có tật suy nghĩ thì phải uống nước lạnh. Uống một hớp rượu ta sai không biết trời đất gì cả. Ngươi uống hết nước của ta rồi phải không thằng khốn nạn?
Ôi trời đất ơi, chết tôi rồi.
Rồi, bạn chúa lại giết thêm một mạng người nữa rồi.
Một con bé gái, bồng nó qua đây, mai ta cứu nó sống được.
Mẹ ơi, mẹ.
Tỉnh dậy đi cháu, trầy đũa sơ sài thôi, không sao cả. Đừng sợ, vết ngục này lỡ nên cháu lọt ở phía bên này. Tại sao cháu bị giam?
Tôi nhớ mẹ tôi lắm, cho tôi về đi.
Nhà cháu ở đâu, nói đây rồi bác đưa cho về.
Sao, làm sao ngươi đưa về được?
Dạ được chứ, nếu ngài muốn tôi cũng đưa ngài về được nữa. Ngài hứa với tôi là ngài đừng đổ quạo đây.
Được rồi, ta hứa. Cháu, sao cháu bị giam nơi này hả?
Hai bác nghĩ thử coi, ngày nay cũng vừa lên 28, mà quan sở tại tổng binh nhờ người sang để mối mây. Mẹ cháu mới nói không là quân vào hò reo lôi kéo, mẹ cháu chẳng kịp giáng sinh là hồng đã bắt cháu đem giam.
Còn ông già cháu ở đâu mà không đem con trốn đi cho rồi?
Còn bà già cháu bà ở đâu mà để người ta giam cháu trong ngục này?
Cha tôi đã bỏ đi từ khi mẹ tôi còn thai nghe. 16 năm nay tôi chỉ hình dung người cha bạc tâm vắng vàng. Bằng sự thương nhớ chờ mong của bà mẹ đợi tin chồng. Thương cho mẹ tôi ngày trong đêm đợi chẳng thay lòng. Lên 16 tuổi chỉ vui con 16 đêm vượn vẹn, để rồi phải buồn trong khổ đợi những 16 năm qua. Mẹ tôi thương nhớ cha tôi lắm, tưởng chừng như mới vừa xa cách hôm qua. Cho nên từ những tiếng nói giọng cười như còn mới nguyên và còn rạng ngời trong trí nhớ.
Vậy là mẹ cháu mới có 32 tuổi sao?
Còn trẻ quá ha. Đúng là tuổi xuân tuổi mộng của đàn bà. Đã có gan ở vậy nuôi con, quả là một điều hiếm có trên thế gian này.
Nghe chuyện 16 năm chờ chồng của mẹ cháu, ta bỗng nghe lòng mình trở lại tuổi đôi mươi, và chợt nhớ ra là đã 16 năm cách biệt với cuộc đời. Ta ở dưới chinh từng địa ngục, ngỡ là không còn mơ chuyện chinh từng trời. Không còn mấy canh mấy khắc nữa là hồn du địa phủ, sao chánh lòng nhớ đến chuyện vợ con. Ôi trên vai đầy ân oán trong dạ chưa bao tình, liệu tình xương lai coi chiều hầu giám tập. Đêm nay bỗng nhiên lòng ta sẽ thắt, nghe chuyện của người mà lòng giá luôn ngân ngơ.
Nói gì ngày đây đã có vợ có con, dưới ngục này mà xét kỹ ra đó, chỉ có mình tôi là chưa vợ nên mới không có con. Không lẽ cứ ở đây sẽ đến ngày cốt rũ xương mòn. Đi, đi với bác, may ra mẹ con cũng có người an ủi.
Thủ cha ngươi, chết tới nơi rồi mà còn đòi vợ.
Không chết đâu, nhưng mà...
Chết bây giờ, có im cái mồm không?
Dạ im.
Nếu hai bác dẫn cháu về thì chắc mẹ cháu mừng lắm, sẽ giật heo ngã bò mà đền ta, sẽ chạy bạc dây tiền để hai bác làm lỗ phí hồi hương. Còn như bác nào muốn ở lại tìm nguồn an ủi bên mẹ cháu, cái chuyện đó chắc là không được đâu. Không biết ngày trước cha của tôi có giao kết làm sao đó mà mẹ tôi thề ở dậy nuôi con. Biết bao người đã rắp tâm bắn xè mà mẹ tôi vẫn lặng lặng nuôi con thờ chồng.
Tía bây là nào mà ngu quá vậy, có được vợ vậy mà nó bỏ nó đi hoài. Gặp tao là tao đóng một cái trang tao. Giờ phải vậy không bác chúa?
Gần chết tới nơi rồi mà vua chúa mới cho gì? Hãy coi nhau như là bạn đồng hành vào cõi chết, nghe chưa?
Dạ. Vậy cho phép tiểu đệ kêu ngài là đại ca, thề đồng tử đồng sanh.
Đã kết giao thì cho đúng luật giang hồ,
chẳng giấu đại ca. Chính đệ đây đã ăn cắp cái chuồng và cắp xương giò của ông hòa thượng làm dụng cụ đào tường. Suốt 16 đêm đệ đào thông lên ở tận phía trên. Phía trên là tiệm rượu, đệ liền mượn một hũ để đệ uống chơi.
Sao nhà ngươi chẳng chịu đi luôn, lưu luyến gì mà trở lại chốn tối tăm?
Đại ca ngủ hoài không dậy, nếu đệ đi là đệ bậy, chẳng thà đi cả ai. Phải coi nhau như đồng điệu, đệ dám chơi là đệ dám chịu.
Hai người trèo lên trước đi, đừng đợi ta. À, nhà ngươi tên gì?
Đào Tường.
Ta hỏi tên chứ không hỏi nghề.
Dạ, họ Đào tên Tường, leo lên đi cháu. Đại ca bước xiền là vừa rồi.
Đi, đi mau đi, chúng nó xuống kia kìa. Đi. Dương Phát Thiên, ngươi đã biết không, đã tới giờ hạnh quyết rồi, mau quỳ xuống mà chịu chết.
Trước khi ta chết, ta muốn chỉ cho nhà ngươi chỗ ta giấu bí kíp vô ảnh kim.
Hả? Vô ảnh kim? Đâu, đâu?
Để đền lại ta được cái gì? Ta cho ngươi 2 lượng vàng mà ta mới được đúc lót và quán giờ hành quyết đến vô định.
Giấu đầu, ngươi chỉ coi.
Ngươi hãy nhìn kia.
Trừng tỷ chúng bay đây.
Thường Sơn, hãy dừng tay lại.
Dạ. Đệ tử đắc tội vì không hay sư phụ giáng lâm.
Còn các anh á, lần sau xin bỏ tật khinh người và hiếp đáp kẻ thế cô.
Tráng sĩ đã trổ thần quay, chúng chả như chuột lưỡi một thứ. Dạ, mời đạo trưởng an tòa.
Đa tạ. Phu nhân đây là
sư tệ danh là Lý Mạc Thu, chủ nhân Đào Hoa Ca Quán.
Thảo nào.
Thưa đạo trưởng, dường như có điều chi dạy bảo.
Tại hạ hỏi điều này khi không phải, nhưng cũng xin phu nhân niệm tình thư lỗi cho. Chẳng hay phu nhân có để ý thấy người khách nào suốt cả tháng này không chân mặt ở Đào Hoa Ca Quán. Từ khi thông phong mới lên đèn, đến sướng kia vừa ướp ao.
Thưa khách đông quá làm sao tôi nhớ hết được.
Dạ dạ, người ấy chính là tôi mà sư phụ đây buông lời quở mắng. Tôi đã đến quán này để đắm mình trong quên làng.
Năm nay con đã 28 tuổi rồi, lại là cao thủ phái qua sân, sao con nghe thẹn trước đàn bà.
Nếu quán Đào Hoa đã làm khách thiên hạ, xin quý ngài cứ chỉ dạy cho.
Thiên hạ đồn rằng chủ quán Đào Hoa có một nhan sắc rất phi phàm, đủ cả đời thu thủy để xuống sân.
Đạo trưởng quá khen, chứ thật ra thì...
Thật ra thì tiễn sinh đây là một ấm khách cố lì của Đào Hoa Ca Quán, mượn tiếng đàn hầu ru ngủ giấc cô đơn, lấy giọt rượu để quên sầu lữ thơ. Thợ ấu thơ tôi mất hết tình thương, nên mặc cảm đó làm cho tôi run sợ. Sợ cho ngày sầu đêm thảm, khiến cho nụ cười ai biến nở. Sợ cho đông lạnh hè khô mà môi thắm phai phai. Mà đến bao giờ quanh yến mới thỏ thẻ ngạc ngào. Cuối đường phiêu bạc sống dạt do đưa, phải chăng đây là lòng son chôn gót làng du? Phải chăng đó là lời mời gói thiết tha của loài hoa lạ không tên? là thắm có nhung mềm sống đua với cố thủ già muôn đời chưa ai đêm tối.
Đến hôm nay tôi mới có dịp nghe chút ít tâm tình của người khách tuy quen nhưng vẫn lạ.
Ra nó đã tới tuổi phiền muộn rồi.
Thưa các chị, tôi nhìn nghĩ quán đào quá đàn hát để mua vui chứ nào ngờ lại chuốc sầu thiên hạ như là tôi dẹp quán để các sĩ được vui lòng.
Không không, phu nhân hiểu lầm mà lòng tôi thấy buồn nhiều hơn nữa. Trời đất vào thu đâu phải để gửi sầu người biên xứ. Gió hồng nắng ấm nào phải dành vui đãi ngộ khách thừa lương. Nếu tôi có sầu muộn riêng tư là gì, tôi có nỗi riêng tư sầu muộn. Lý Mạc Thu ơi, nếu trăng khuya tô điểm nụ cười cho qua lá thì ai có quyền ngăn cản tôi muộn dậy tình son. Cuốn cua nhịp gõ tỳ bà dứt xin đừng để ai nghe khúc hậu đình.
Thường Sơn, ta sẽ thay con mà nói rõ với Ly phu nhân. Con mau về khách điếm Truyền Châu, bảo các sư huynh đệ của con sửa soạn đến Trần Gia Trang là vừa đó.
Tuân mạng, bái biệt phu nhân.
Có điều chi dạy bảo xin đạo trưởng cứ tự nhiên.
Thưa phu nhân, số là 15-16 năm về trước, bần đạo đi ngang qua chợ Thường Sơn, thấy một thằng bé độ 12-13 tuổi nằm ở góc phố, nông mê man, bần đạo mới động lòng đem về lo thang thuốc.
Bây giờ người đó trở thành học trò của đạo trường.
Thưa phải, nó bị một cao thủ độc ác nào đó truyền diêm diêm công vào người nó. Bần đạo phải đem nó lên tận Thiêu Lâm tự nhờ chữa trị. Nghĩ mình lượm nó ở chợ Thường Sơn nên gọi nó là Thường Sơn cho tiện. Nay nó đã 28 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình.
Thôi tôi hiểu rồi. Tôi xin cảm ơn đạo trưởng đã đem mà lòng thương cảnh mẹ quê con tôi.
Tình phu nhân đừng tưởng là tôi chỉ lo cho học trò.
Dân tôi hiểu là như vậy, nhưng ngọng miếng còn nhỏ dài. Tôi đã cho nó về biên kinh ở dưới ngoài.
Tôi nói chuyện nãy giờ là nói người lớn, nhan sắc phu nhân phi phàm nên Thường Sơn đem lòng thương tưởng.
À, thế ra chuyện của tôi mà làm bận tâm đạo trưởng. Nhưng tôi là chi chi mà đem chuyện ấy để nói nơi đây. Năm nay tôi 32 tuổi rồi, dù sao tôi cũng lớn hơn học trò cưng của ngài những 4 tuổi. Chồng tôi đã biệt vô âm tính, nhưng tôi chưa dựng vãn chiêu phu. Thiếp tưởng đạo trưởng nên đem việc này mà nói ở một chỗ khác nó hợp lý hơn.
Tôi thiết nghĩ phu nhân thủ tiết thờ chồng là điều đáng quý, nhưng nghề làm chủ một cao lâu thường hãy giao thiệp với quan quân triều đình Mông Cổ, đâu làm cho phu nhân đẹp mặt nở mày bằng chọn một tâm chồng người Hán tộc.
Đạo trưởng đã kinh tôi vì tôi giao thiệp với người Mai tộc. Sao đạo trưởng còn muốn tôi làm con dâu của phái Hoa Sơn? Đạo trưởng đã quá lời rồi đó.
Rất tiếc vì quá yêu đồ đệ mà bậc đạo đã đường đột làm tổn thương lòng tự trọng của phu nhân. Muôn ngàn đắc tội xin kêu từ.
Không dám, bái biệt.
Chị ở lại mình giỏi nha.
Ủa, đánh đường gì giờ này? Anh Đào, công của anh cưới cháu Hồng Miên đem về đây tôi chưa?
Không, tôi nói người cưới cháu Hồng Miên là đại ca của tôi kìa. Hẹn 7 bữa nữa sẽ lại gặp tôi. Mà hôm nay đã đúng 7 bữa, đồng chờ nhau, không thấy bóng bạn đâu.
Thì anh thử chờ thêm vài hôm.
Ngồi ăn hại tôi càng nghe bực bội, nên nhất định đi liền, đợi chờ thêm phiền.
Anh Đào đợi đại ca của anh Đào mới có mấy ngày mấy bữa mà than khổ như vậy rồi đó. Phải anh Đào mà đợi chờ được như tôi chờ đợi con Hồng Miên kìa.
16 năm lâu quá. Như vậy làm sao bà chị có thể hình dung dốc dáng mặt mũi anh ra sao?
Thật ra nếu không có Hồng Miên thì chắc tôi không thể nhớ được gương mặt của chồng tôi. Nhưng tánh tình và thói quen của anh thì không thể nào tôi quên được. Chẳng hạn mỗi khi suy nghĩ chuyện gì, ba của Hồng Miên thường chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán.
Hả? Không làm sao?
Thì chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán vậy nè. Sau đó đó nhất định là phải uống một miếng nước lạnh.
Ủa? Uống nước lạnh?
Kỳ ghê vậy đó. Nói người ta nghe người ta cười chứ. Chứ tôi với ba con Hồng Miên thì chỉ sống chung với nhau có 15 bữa. Bây giờ nhắc ra tôi còn nhớ, nhớ như là chuyện mới hôm qua. Từng thói quen tật xấu của chồng, ông hai chửi tổ mẹ tổ cha.
Tại sao mà giống quá vậy nghe ta? Tôi cũng có một người anh em bạn mà theo lời chị thì rất là không biết phải vậy không mà nghe.
Anh nói gì mà không có tôi cúi đầu.
Tôi nói chửi tệ là cách hành văn. Chửi dứt câu hay chửi lúc mở đầu, để lời lẽ mình được phong nhã hào hoa. Cái kìa, ảnh kìa. Sao, gặp chị với cháu Long chưa?
Gặp cái nền nhà không à. Vợ ta đã có chồng rồi.
Ủa sao lại ca biết?
Người ta chỉ, ta vừa đi ngang qua nhà của họ. Hình như đêm nay có tiệc tùng gì đó.
Nãy giờ bậy quá, quên giới thiệu. Đây là đại ca của tôi, còn đây là mẹ của cháu Hồng Miên, cũng là chủ nhân của Đào Hoa Ca Quán.
Dạ, kính chào phu nhân.
Dạ, kính chào ân nhân. Xin mời ân nhân vào khách đường để tôi được hầu vài tuần rượu sơ giao. Ở đây thì có rượu Trạng Nguyên, Ngọc Lộ Tử.
Xin phu nhân cho tôi chén nước lạnh.
Nước lạnh? Vậy... Dạ, xin mời ân nhân an toàn.
Hình như là...
Người đàn bà này, hiền đệ có biết tên họ là gì chưa?
Nghe người ta cái ở gọi là lệnh phu nhân vậy đó thôi.
Ngày xưa... khi bị đuổi hải sa băng, ta phiêu bạc đến hầu giam tập. Ta cưới một người vợ kế mới 16 tuổi, tên là Lý Mạc Thu. Không biết có...
Dạ, đây, nước lạnh của ân nhân đây. Còn rượu này là cho anh Đào. Dạ, chẳng hay ân nhân quý tính câu danh là chi à?
Tôi là A Nhị. Vì hồi 14 tuổi, cha mẹ tôi đã ban tôi làm tiểu bảo ở Nam Phong Ca Quán, tại chợ hầu giám tập.
Chợ hầu giám tập?
Phải.
Ca Quán Nam Phong, Dương Tương Công, ba quần hồng miên.
Phu nhân gọi ai?
Em gọi chàng.
Phu nhân mơ đó chăng? Lão phu đã gần 50 tuổi rồi, mắt đã ngán nhìn nhan sắc, tai đã chán nghe những lời tình tứ mặn nồng. Lão phu chỉ là A Nhĩ ở Ca Quán Nam Phong, làm tiểu bảo 10 năm ở hầu giám tập.
Nhưng em không thể nào quên được những thói quen và phong cách người xưa. Ở hầu giám tập 10 năm chẳng nhớ tiếc hay chi? Con bé Lý Mạc Thu của 16 năm về trước.
Lý Mạc Thu? Lý Mạc Thu. 3 tiếng đó dường như có hương sông xả ướp, từ thời xưa thơm ngọt tới thời nay. Chợt nghe qua như hoàng hậu đến dỗ dây,
lão thái giám bỗng rung mừng và sợ sệt. Lý Mạc Thu, ba tiếng đó đã làm cho cõi lòng ta khô khan như sa mạc, bỗng hiện ra những thành quách uy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Đâu rồi trướng phủ màn loan xa kia lạnh lẽo ngai vàng, ôi con đường lót sỏi này quằn quại dẫn đến hoàng cung, còn cổ xe tứ mã nào đây mà những con ngựa sợ sơ cốt rũ xương mòn. Buồn hơn một điệu nhạc buồn đã vọng về từ quá khứ,
Hoa Thiên chàng đã nhận ra thiếp rồi phải chăng?
Phải, tôi đã nhận ra bà.
Người ơi, tôi là một nàng ca tỷ quán nam văn này, người ta có tiền, người ta nghe cũng thương, cũng dù của đàn sắc đàn cầm, còn ai kia chỉ lặng nhìn những gió mồ hôi lâm lắng trên mấy sợi tóc mây. Khi ngoài kia sương khuya đã đầm đìa lá liễu, không hiểu tại sao mình lại không thương mình lao lực mà thương cho người lạc
dù sao thì ông cũng là ân nhân của gia đình tôi, và tôi có thầm nguyện là người cứu được Hồng Miên công nhân bằng tạo hoa, dù phải ngã thân với đền ơn một tôi cũng chẳng dám từ.
Chi mà dữ vậy thưa phu nhân, tôi chẳng dám đòi hỏi phu nhân phải vào rừng gươm biển giao hoặc quỷ thân gì nữa đó dầu sôi, mà tôi chỉ năn nỉ phu nhân nên có chồng đừng bỏ phê tuổi xuân.
Dương
A Nhị, A Nhị nghe chưa?
Không, tại sao mình bắt buộc em như thế? Dương Hoa Thiên,
im, chẳng có phá thiên phá địa gì cả, nghe chưa?
Được rồi, Dương A Nhị, tôi sẽ có chồng cho A Nhị được.
Bảo nàng đợi trong sao thân thiết với quân mông, quan tri phủ đang chờ và rất nhớ phu nhân.
Tôi vào trong trang điểm và đến dinh quan tri phủ giờ.
Lý Mạc Thu, tiền bối là chi của Lý phu nhân mà vào đây la lối như vậy?
Ta là bà con họ với nàng, từ Chiết Giang ta đến đây khuyên nàng đừng thủ tiết thờ chồng, đừng tôn thờ một áo ảnh.
Tráng sĩ, tôi đã gửi lời nhắn với sư phụ tráng sĩ rồi.
Dân, tôi đã nghe những lời nàng từ chối, nhưng tôi tin là nàng chưa hiểu được tấm lòng tôi. Nhưng mà giữa ca lâu, nếu có muốn người nặng tình với lời ca tiếng hát, thì riêng tôi chỉ ước ao cho hồn mình siêu thoát bên mây tiếng tiêu sầu. Dạ chưa chan nhiều rai rứt bởi dòng ca trầm mặc u hoài, có phải đó là tiếng lòng rung động hay chỉ là nhịp thở cô đơn?
Mạc Tu. Lý Mạc Tu ơi, dầu tuổi tác của tôi với nàng cách biệt, nhưng dầu đến ngày răng lông tóc bạc, tâm tình tôi trước hai sao dần một già yêu nàng.
Lý phu nhân, hãy quỳ xuống làm lễ tế trời đất với người ta.
Tôi không quỳ, tôi không lấy chồng. Bây giờ tôi muốn đến Dinh Tri Phủ.
Khốn nạn! Ta đã điểm quyệt rồi, dầu cho cao thủ cũng không đứng lên được. Trên có trời, dưới có đất, giữa có quỷ thần. Kể từ nay cho đến ngày ta nhắm mắt, nếu ta biết kẻ nào phản bội, ta sẽ xử lắng trì. Còn riêng ta, nếu ta không lo hạnh phúc cho các người, ta sẽ chết bởi trăm đau ngàn kiếm.
Không, không, không ai bắt chàng thề như thế. Dương Lan, Dương Lan!